xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách ca mình một đêm trong mơ chập chờn, tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ, đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến trên thầy tại đôi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chết chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Galilee. Hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giêsu yêu thương mời Ngài ngự vào lòng muôn mãi. Chúa tôi người thánh ca
một. Tiếp cận thập tự giá. Chương 1. Tính chất trung tâm của thập tự giá. Bạn có biết bức họa của Holman Hunt, lãnh đạo của nhóm họa sĩ Pre-Raphaelite Brotherhood, có tựa đề là Bóng của sự chết không? Nó phá họa cảnh bên trong xưởng mộc của người thợ mộc Nazareth. Cởi trần đến ngang hông, Chúa Giê-xu đứng cạnh cái giá gỗ mà trên đó Ngài đặt chiếc cưa của mình. Ngài hướng mắt lên trên trời với vẻ hoặc đau khổ, hoặc vui sướng, hoặc cả hai. Ngài vươn mình, giơ hai cánh tay hướng lên khỏi đầu. Ánh nắng chiều chiếu xuyên cánh cửa mở vào Ngài trong tư thế đó, đổ bóng hình thập tự giá trên bức tường phía sau Ngài. Tại đó, cái giá găm dụng cụ làm mộc trông giống như chiếc thanh ngang mà tay Ngài đóng đinh trên đó. Chính những dụng cụ nhắc nhở chúng ta về chiếc búa và những cây đinh định mệnh. Ở cận cảnh góc trái là một người phụ nữ đang quỳ giữa những mảnh gỗ vụn. Tay trái bà vịnh chiếc rương đựng những của lễ quý giá từ những nhà thông thái. Chúng ta không thể nhìn thấy mặt bà bởi vì bà quay mặt vào trong. Nhưng chúng ta biết đó là Mary. Bà trông có vẻ giật mình hoặc dường như là như vậy khi thấy cái bóng của con trai bà giống hình thập tự giá trên bức tường. Nhóm Pre-Raphaelite nổi dân với tinh thần đa cảm. Nhưng họ là những nghệ sĩ rất nghiêm túc và chân thành, và bản thân Holman Hunt tuyên bố rằng ông đã quyết tâm vật lộn với nghệ thuật nhỏ nhặt thường ngày và cách đối xử nông cạn của nó về những chủ đề tầm thường. Vì vậy, ông đã dành những năm 1870-1873 tại Đất Thánh và họa nên bức Bóng của sự chết tại Jerusalem khi ông ngồi trên mái nhà mình. Mặc dù ý tưởng mang tính hư cấu về mặt lịch sử, nhưng nó chân thật về mặt thần học. Từ nhỏ, thật ra là từ khi sinh ra, Chúa Giê-xu đã được phủ bóng thập tự giá. Sự chết của Ngài là trung tâm sứ mạng. Hơn nữa, giáo hội luôn công nhận điều này. Hãy tưởng tượng một vị khách lạ đang ghé thăm nhà thờ St. Paul's Cathedral ở London. Được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa phi cơ đốc, anh ta chẳng biết gì về cơ đốc giáo. Nhưng anh ta là một khách du lịch thứ thiệt. Anh ta thật sự quan tâm và ham học hỏi. Đi dạo phố Fleet, anh ta ấn tượng với tầm vóc đồ sộ ngoai vệ của tòa nhà. Và thán phục Sir Christopher Wren đã có thể làm ra một kiệt tác như thế sau đại hỏa hoạn ở London năm 1666. Khi mắt anh đang thỏa thích chiêm ngưỡng, anh không thể không để ý thập tự giá bằng vàng khổng lồ đang chế ngự mái vòm. Anh bước vào trong nhà thờ và đứng ở ngay chính giữa dưới mái vòm. Trong lúc cố gắng nắm bắt kích thước và hình dáng của tòa nhà, anh nhận thấy sơ đồ mặt bằng của nó bao gồm gian giữa và những hành lang tạo thành hình thập tự giá. Anh dạo quanh và quan sát thấy mỗi bên của nhà thờ đều có một thứ trông giống như một chiếc bàn, và trên chiếc bàn có một chiếc thập tự giá được trưng bày nổi bật. Anh đi xuống cầu thang vào bên trong nhà mộ để xem những lăng mộ của những người nổi tiếng như Sir Christopher Wren, Lord Nelson và công tước Wellington, một thập tự giá được khắc hay chạm nổi trên từng lăng mộ. Quay trở lên cầu thang, anh quyết định tham dự buổi lễ sắp bắt đầu. Người đàn ông đứng cạnh anh đeo một chiếc thập tự nhỏ trên ve áo, trong khi người phụ nữ phía bên kia lại đeo một chiếc thập tự trên dây chuyền cổ. Mắt anh giờ dừng lại tại ô cửa sổ bằng kính màu sắc sặc sỡ ở hướng đông. Mặc dù từ chỗ ngồi của mình, anh nhìn hết các chi tiết, nhưng anh không thể không nhận ra hình một thập tự giá trên đó. Đột nhiên, hội chúng đứng dậy. Ca đoàn và đoàn tư tế tiến vào, dẫn đầu là một người mang thập tự giá đi diễu hành. Họ đang hát một bài thánh ca. Vị khách tham quan nhìn xuống tờ chương trình buổi lễ và đọc những lời mở đầu. Chúng con dâng lên lời ngợi ca đấng đã chết. Đấng đã chết trên thập tự giá. Niềm hy vọng của tội nhân mà người đời chế giễu. Vì thập tự, chúng con xem thế gian như là sự lỗ. Từ những gì diễn ra sau đó, anh nhận biết mình đang chứng kiến một lễ tiệc thánh, và lễ này tập trung vào sự chết của Chúa Giêsu. Bởi vì khi những người chung quanh anh tiến lên phía hàng lan can bàn tiệc thánh để nhận bánh và rượu, mục sư nói với họ về thân và huyết của Đấng Christ. Buổi lễ kết thúc bằng một bài thánh ca khác, giờ được chiêm ngưỡng thập giá huy hóa, nơi đông cung thánh xưa chịu hình đây. Lòng thật coi phú quý thảy lỗ cả, quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tánh này. Nguyện Giêsu giúp tôi chẳng khoe khoang, duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi. Mọi vật hư ảo xưa mãi mê mang, nay đem dâng nơi thập tự giá rồi. Mặc dù hội chúng lúc bấy giờ đã giải tán, vẫn còn một gia đình nán lại. Họ đem con mình đến để làm lễ báp têm. Đứng với họ ở chỗ bình nước, vị khách thấy mục sư đổ nước lên đứa trẻ và sau đó vẽ một đường hình thập tự giá trên trán nó, nói rằng: "Ta làm dấu thánh giá cho con, để cho con biết rằng con không nên hổ thẹn khi tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ bị đóng đinh." Vị khách rời khỏi nhà thờ với tâm trí ấn tượng nhưng đầy băn khoăn. Sự nhấn mạnh lặp đi lặp lại bằng lời hay bằng biểu tượng về tính trung tâm của thập tự giá thật quá nổi bật. Trong tâm trí anh đầy những câu hỏi. Một số ngôn ngữ dùng có vẻ hơi cường điệu. Phải chăng các cơ đốc nhân thật sự vì thập tự mà coi thế gian như là sự lỗ, và chỉ khoe trong thập tự mà thôi, và hy sinh tất cả mọi điều vì thập tự? Phải chăng đức tin cơ đốc có thể được tóm tắt chính xác là đức tin nơi Đấng Christ bị đóng đinh? Anh tự hỏi, sự tập trung vào thập tự của Đấng Christ đặt trên những cơ sở nào?
Kìa, tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, tay ấy tâm tôi sạch rộng. Giêsu cứu tôi do quyền vô song, chỉ Chúa hôm tuôn giọt hồng. Được xem con sông tay ấy hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay. Người khen Giêsu chuối tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành người.
Dấu hiệu và biểu tượng của thập tự giá. Mỗi một tôn giáo và hệ tư tưởng đều có biểu tượng trực quan của nó, là thứ minh họa, một nét đặc trưng quan trọng của lịch sử hay niềm tin của nó. Chẳng hạn như hoa sen, mặc dù trước đây được dùng bởi người Hoa, người Ai Cập và người Ấn cổ đại, nhưng giờ đây nó có liên hệ đặc biệt với Phật giáo. Hình dáng bánh xe của nó phát họa hoặc là vòng sinh tử, hoặc là sự nổi trội của vẻ đẹp và sự hài hòa giữa bùn nhơ và hỗn độn. Đôi khi Đức Phật được vẽ như đang ngự giữa đài hoa sen nở. Do Thái giáo cổ đại tránh những dấu hiệu và biểu tượng trực quan vì sợ vi phạm đến điều răn thứ hai là cấm chế tác các ảnh tượng. Nhưng do Thái giáo hiện đại sử dụng biểu tượng cái khiên hay ngôi sao David, một ngôi sao sáu cánh, được tạo thành bởi sự kết hợp của hai tam giác cân lồng vào nhau. Nó nói về giao ước của Đức Chúa Trời với David rằng ngôi ông sẽ được lập vĩnh viễn và rằng Đấng Messiah sẽ ra từ ông. Hồi giáo, một niềm tin độc thần khác cũng nổi lên từ Trung Đông, được tượng trưng bởi một hình lưỡi liềm, ít nhất là ở Tây Á. Vốn được dùng để phác họa một thời kỳ của mặt trăng, nó đã từng là biểu tượng của sự thống trị ở Byzantium khi bị càn quét bởi người Hồi giáo. Các hệ tư tưởng thế tục trong thế kỷ thứ 20 cũng đã có những dấu hiệu được nhận biết trên toàn cầu. Hình ảnh búa và liềm của người theo chủ nghĩa Marxist được chính quyền Xô Viết chọn vào năm 1917 từ một bức họa của Bỉ, đại diện cho ngành công nghiệp và ngành nông nghiệp, và chúng chéo nhau để bày tỏ sự đoàn kết của công nhân và tá điền, của nhà máy và cánh đồng. Hình chữ thập ngoặc hay chữ vạn, swastika, mặt khác lại được truy ngược về 6.000 năm trước. Những cánh chữ thập công theo chiều kim đồng hồ tượng trưng cho sự chuyển động của mặt trời qua bầu trời, hoặc chu kỳ của bốn mùa, hoặc tiến trình của tính sáng tạo và sự phồn vinh. Swasti trong tiếng Phạn có nghĩa là phồn vinh. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, nó được một nhóm người Đức chọn làm biểu tượng cho chủng tộc người Aryan. Sau đó, Hitler đã biến nó thành biểu tượng độc ác của niềm tin chủng tộc mù quáng của đảng viên Đảng Quốc xã Đức. Vậy thì, Cơ Đốc giáo không phải là ngoại lệ khi có một biểu tượng trực quan. Tuy nhiên, thập tự giá không phải là biểu tượng đầu tiên của Cơ Đốc giáo, vì phải đối diện với những lời cáo buộc rồ dại nhắm vào Cơ Đốc nhân và sự bắt bớ mà họ phải chịu, các Cơ Đốc nhân đã phải rất thận trọng để tránh phô trương tôn giáo của mình. Do đó, dù đã trở thành biểu tượng toàn cầu của Cơ Đốc giáo, biểu tượng thập tự giá đã bị tránh né trong buổi ban đầu, không chỉ vì mối liên hệ trực tiếp của nó với Đấng Christ mà còn vì sự liên quan đáng xấu hổ của nó với sự hành hình một tử tội. Vì vậy, trên những bức tường và trần nhà của những hầm mộ dưới lòng đất bên ngoài thành La Mã, nơi những Cơ Đốc nhân bị bắt bớ ẩn náu, hình ảnh chủ đạo của Cơ Đốc giáo ban đầu dường như là những bức họa không có ràng buộc, như hình một con công được cho là biểu tượng của sự bất tử, một con bồ câu, cành cọ chiến thắng của vận động viên, hoặc đặc biệt là một con cá. Chỉ có những người am hiểu mới biết được, và không ai khác có thể đoán được rằng từ được dịch là con cá là từ viết tắt của chữ Jesus Christ, con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế. Nhưng nó vẫn không được lưu lại như là dấu hiệu Cơ Đốc, chắc chắn là vì sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và một con cá chỉ đơn thuần là từ viết tắt, một sự sắp xếp ngẫu nhiên của các chữ cái mà không có một ý nghĩa trực quan nào. Sau đó không lâu, có lẽ trong thế kỷ thứ hai, những Cơ Đốc nhân bị bắt bớ dường như thích vẽ những chủ đề thánh kinh như con tàu Noe, Abraham giết chiên con thế chậu cho Isaac, Daniel trong hang sư tử, ba người bạn của ông trong lò lửa hực, Jonah bị cá nôn ra, lễ báp têm, người chăn vác con chiên, sự chữa lành người bại và Lazarơ được gọi sống lại. Tất cả những hình ảnh này đều tượng trưng cho sự cứu chuộc của Đấng Christ, trong khi tự thân chúng không buộc tội, bởi vì chỉ có những người có học mới thông dịch được ý nghĩa của chúng. Bên cạnh đó, chữ viết lòng nhau Chiro, hai chữ cái đầu tiên của từ Hy Lạp Christos, Đấng Christ, là một mật mã thường ở dạng của một thập tự giá, và đôi khi có một con chiên con đứng phía trước nó, hoặc có một chim bồ câu. Biểu tượng Cơ Đốc được chấp nhận toàn cầu hiển nhiên phải nói về Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng có khá nhiều lựa chọn. Các Cơ Đốc nhân có lẽ đã chọn cái máng lừa hay máng cỏ mà trong đó Đức Chúa Giêsu được đặt nằm, hay chiếc bàn của người thợ mộc mà Ngài làm việc khi còn trẻ ở Nazareth, tôn vinh người lao động tay chân, hoặc chiếc thuyền mà từ đó Ngài đã dạy dỗ đoàn dân đông tại Galilee, hoặc tấm khăn da mà Ngài đã mang khi rửa chân cho các sứ đồ, thứ sẽ nói lên tinh thần phục vụ khiêm nhường của Ngài. Rồi có cả hòn đá mà đã được lăn ra từ cửa hang của Joseph, tuyên bố sự phục sinh của Ngài. Những khả năng khác đó là cái ngai, biểu tượng của sự tẩy trị thiên thượng, mà Giăng trong khải tượng về thiên đàng của ông đã nhìn thấy Chúa Giêsu ngồi trên đó, hoặc chim bồ câu, biểu tượng của Đức Thánh Linh được sai đến từ trời vào ngày lễ ngũ tuần. Bất kỳ biểu tượng nào trong những biểu tượng này đều thích hợp là dấu chỉ đến một phương diện nào đó trong chức vụ của Chúa. Nhưng thay vì vậy, biểu tượng được chọn lại là thập tự giá đơn giản. Hai thanh của thập tự vốn là biểu tượng hoàng vũ từ thời xa xưa về trục giữa trời và đất. Nhưng việc Cơ Đốc nhân lựa chọn nó còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Họ mong muốn tưởng nhớ rằng trung tâm sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Giê-xu không phải là sự ra đời hay thời niên thiếu của Ngài, cũng không phải là lời giảng dạy hay sự phục vụ của Ngài, cũng không phải là sự phục sinh hay sự cai trị của Ngài, mà là sự đóng đinh của Ngài. Hình thập ác, tức là thập giá có gắn tượng Đấng Christ bị đóng đinh, dường như chưa được dùng trước thế kỷ thứ 6. Gần như chắc chắn rằng, ít nhất từ thế kỷ thứ 2, Cơ Đốc nhân không những họa và khắc chạm thập tự như là một biểu tượng trực quan của đức tin họ, mà còn làm dấu thập tự giá lên chính mình hoặc lên người khác. Một trong những nhân chứng đầu tiên của tập quán này là Tertullian, một thần học luật gia Bắc Phi lỗi lạc vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên. Ông viết, cứ mỗi bước đi và di chuyển, cứ mỗi lúc đi ra, đi vào, khi chúng ta mặc quần áo và mang giày, khi chúng ta tắm, khi chúng ta ngồi vào bàn ăn, khi chúng ta thắp đèn lên, trên ghế dài, trên chỗ ngồi, trong mọi hành động thường ngày của đời sống, chúng ta đều vẽ lên trán dấu hiệu đó, dấu thánh giá. Hippolytus, một học giả trưởng lão của La Mã, là một nhân chứng đặc biệt thú vị bởi vì ông được biết đến là một người phản động, được thừa nhận sống trong thế hệ của mình nhưng lại chọn đứng về quá khứ hơn là đứng về tương lai. Trong luận thuyết nổi tiếng Truyền thống các sứ đồ, The Apostolic Tradition, khoảng năm 215 sau Công Nguyên, ông tuyên bố rõ ràng là chỉ kỹ thuật là những hình thức và kiểu mẫu của các nghi lễ đã thuộc truyền thống và những tập quán đã được thiết lập lâu đời và được viết với chủ đích phản kháng lại những sự đổi mới. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng những giáo nghi của Hội Thánh mà ông mô tả đã được thực hành bởi một hay nhiều thế hệ trước. Ông đề cập rằng dấu thánh giá được giám mục dùng khi sức dầu lên trán của ứng viên tại lễ thêm sức Confirmation, và ông đề xuất nói trong lời cầu nguyện rằng hãy luôn bắt chước Ngài, Đấng Christ, bằng cách đánh dấu trán của anh cách chân thành, vì đây là dấu của sự khổ nhục Ngài. Ông thêm, nó cũng là một sự bảo vệ khỏi cái ác. Khi bị cám dỗ, hãy luôn cung kính đánh dấu thánh giá lên trán anh. Vì dấu hiệu về sự khổ nhục này được phô bày và thể hiện sự chống lại ma quỷ, nếu anh đánh dấu nó bởi đức tin, không phải để được người đời nhìn thấy, mà bởi sự hiểu biết của anh dùng nó như một cái khiên. Chúng ta không nhất thiết phải gạt những thói quen này như là một hành động mê tín. Ít nhất về nguồn gốc, dấu thánh giá có ý nhận diện và thật sự thánh hóa từng hành động như là thuộc về Đấng Christ. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thay ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lối.
gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chiều mọi nhung nhân chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nghìn sinh kia Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được cần Chúa mãi không rời.
Chào